cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến phần cuối của sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16 cho đến đoạn 17. Trong phần đoạn này, đề cập đến vua Ahab và hoàng hậu Jezabel, hai người đều gian ác và thờ phượng hình tượng, cho nên Đức Chúa Trời đã dùng thiên tri Eli công bố sự đón phạt đến trên đất nước Israel với 3 năm hạn hán. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 16, từ câu 21 đến 29, nói đến việc Tibni và Omri tranh giành ngôi vua ở Israel. Bây giờ dân Israel chia ra làm hai phe, phe này theo Tibni, con trai của Ginat, và muốn lập người làm vua, phe kia theo Omri. Nhưng phe theo Omri thắng hơn phe theo Tibni, con Ginat. Vậy Tibni chết và Omri cai trị. Năm thứ 31 đời Asa vua Juda thì Omri lên ngôi làm vua Israel và cai trị 12 năm. Người trị vì 6 năm tại Thạc-sa. Đoạn, người mua hòn núi Samari ở Gê-me giá là 2 ta lân bạc. Trên núi ấy người cất một cái thành lấy tên là Sê-me, là tên của chủ núi Samari mà đặt tên cho thành. Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, ăn ở tệ hơn các người tiền bối người. Trong mọi sự, người bắt chước theo đường Jeroboam, con trai của Nê-bát, phạm tội mà Jeroboam đã phạm, tức tội đã gây cho Israel can phạm, và lấy những sự hư không mình chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Các chuyện khác của Omri, những công việc người làm hoặc quyền thế người đều đã ghi trong sử ký của các vua Israel. Omri an giấc với tổ phụ mình và được chôn tại Samari. Ahab, con trai người, kế vị người. Sau mưu phản của Omri thành công và ông trở nên ngôi vua, thì Tibni cũng trở nên tranh giành ngôi vua. Omri giết Tibni và sau đó lên ngôi vua. Ông cai trị được 12 năm. Ông là một vị vua xấu và vua làm nhiều điều ác hơn những vua trước đây. Và trong phần kế tiếp, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự xuống dốc của vua Ahab khi kết hôn với Jezabel. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 16, từ câu 29 đến 31. Năm thứ 38 đời Asa vua Juda thì Ahab con trai Omri lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab con trai Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình. Và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel con gái Asbaan vua Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Baan và thờ lại nó. Ahab là người nối ngôi vua Orim. Ông là người cai trị rất thối nát trong thời gian đó. Nhưng con của ông còn làm điều ác hơn nữa. Ahab đã làm điều ác và vợ của ông đã tiếp tay với ông với nhiều mưu lược xấu xa. Bà thật sự là người sốt sắng làm ác. Những gì mà Ahab chưa nghĩ đến thì hoàng hậu Jezabel thực hiện cả. Sự phối hợp của Ahab với Jezabel đưa đến một điều tệ hại nhất. Họ chỉ giỏi làm điều ác mà thôi. Ahab, con trai Orim, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình đã phạm. Thú thật với các bạn, tôi cố gắng làm giỏi, làm tốt về những lĩnh vực khác. Chứ tôi không bao giờ dám phấn đấu để giỏi làm điều ác. Jezabel là con gái của một vị vua, và ông ta cũng là thầy tế lễ cho thần Ba-an. Ông đã giết anh của mình. Có điều đáng chú ý là tên Jezabel cũng có nghĩa là không kết hôn, hay có nghĩa không sống chung. Nếu một cách khác, hôn nhân của Ahab và Jezabel thiếu tình yêu. Rõ ràng là không có hôn nhân thật sự, nó chỉ là một cái đám cưới cho có mà thôi. Rõ ràng là hai người không có mối quan hệ mật thiết trong tình yêu thương. Bà là một người đàn bà nhưng mang tính đàn ông, có năng lực mạnh mẽ để làm điều ác. Có lẽ trong số những người nữ thì bà Jezabel là người mạnh mẽ nhất. Bà không có ý thức về đạo đức. Bà có một tâm tình cứng rắn. Bà không từ nang bất cứ hành động ác nào mà bà muốn làm. Bà là một người gian ác nhất trong lịch sử. Trong sách Khải Huyền, sứ điệp của Chúa ban cho hội thánh Thyatira nói như vậy: nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Trong sách Khải Huyền, đoạn 2 câu 20, bà Jezabel là một người nữ độc đoán và quai quyền. Và Đấng Christ ban sứ điệp này cho hội thánh ở Thyatira bởi vì nó cũng phản ảnh một phần nào hình ảnh của Jezabel, phản ảnh tình trạng tội lỗi của hội thánh lúc bấy giờ. Cách nào mà Ahab và Jezabel kết hợp với nhau? Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu. Bởi vì con trai dữ tợn gặp con gái xấu nết thì ăn khớp với nhau lắm. Đó là trường hợp đã xảy đến với Ahab và Jezabel. Có một điều bất thường xảy ra ở trong thời điểm này. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 16, câu 32 đến 34. Người lập một bàn thờ cho Ba-an tại trong miễu của Ba-an mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng lên một hình tượng ác tặc tê. Vậy Ahab làm điều ác, chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel trước mình. Trong đời Ahab, Hien ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng cái cửa thì mất Serub, con út mình, theo như lời Đức Jehovah đã cậy Jose, con trai của Nung mà phán ra. Trong thời điểm mà thành Jericho sụp đổ, Giô-sê nói rằng, phàm ai trỗi lên xây lại thành Jericho này sẽ bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va. Đặt nền nó lại, tức con trưởng nam mình phải chết. Đặt cửa nó lại, tức con út mình phải chết. Trong sách Giô-sê đoạn 6 qua 26, thành này không được xây dựng trở lại cho đến thời kỳ của Ahab và Giê-sa-bên, sự rủa xả được công bố trước bởi Giô-sê thì nay được ứng nghiệm trong người thợ xây Hy-tên. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời có dự bị một người của Ngài trong thời điểm vua Ahab và hoàng hậu Giê-sa-bên lên ngôi vua Israel. Cần có một người mạnh mẽ để đứng lên đối nghịch với họ. Người đó là tiên tri Eli. Ông là một trong những người mạnh mẽ nhất trong Kinh Thánh. Và rất có thể ông là người sẽ trở lại thế gian để làm chứng cho những ngày sau cùng. Vì có lời tiên tri nói về việc Eli sẽ trở lại. Tiên tri Eli công bố cơn hạn hán. Eli được giới thiệu với chúng ta trong một cách rất là kịch tính. Ông đến thẳng với triều đình Ahab và Jezebel công bố một lời mạnh mẽ. Lời này được chép ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 17 câu 1. Eli ở Tisebe là một người trong bọn đã cư ngụ tại Galaad, nói với Ahab rằng: Ta đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời của Israel hằng sống mà thề rằng, mấy năm về sau, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa. Tiên tri Eli đi vào triều đình của Ahab và Jezebel để công bố về thời tiết sắp xảy đến. Eli nói rằng sẽ không có mưa cho đến khi nào ông nói lại lần nữa. Và sau đó, Eli rời khỏi thành, không nói gì thêm. Eli đi ra giống như cách mà ông đi vào. Tôi nghĩ là lúc đó Ahab và Jezebel dội ngược vì chưa hề thấy có một người nào nói mạnh dạn như thế. Các bạn có cảm kích về người mạnh mẽ như Eli không? Nhưng không có lời nào nói về ông. Đức Chúa Trời cần huấn luyện ông ta. Đức Chúa Trời luôn có một phương cách để huấn luyện người mà Ngài dùng bằng cách đem họ vào đồng vắng. Các bạn còn nhớ trước đây Môi-se được huấn luyện ở đâu không? Cũng ở trong đồng vắng. Đức Chúa Trời cũng làm những điều tương tự như vậy với Giăng Baptist. Sứ đồ Phao-lô cũng ở 2 năm trong đồng vắng Ả Rập. Đó là phương cách Đức Chúa Trời huấn luyện người của Ngài. Và giờ đây, Chúa đem Eli đi ra và dạy ông một vài điều cần học hỏi. Đức Chúa Trời nuôi Eli ở Kerit và ở Sarepta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 17 câu 2 đến câu 3. Đoạn có lời của Giê-hô-va phán dạy người rằng: Hãy đi khỏi đây, qua phía đông và ẩn nơi khe Kerit đối ngang Giô-đanh. Đức Chúa Trời bảo Eli hãy đi ra khỏi đất nước đó, càng xa càng tốt. Vì thế, ông vào đồng vắng đến một khe suối nước nhỏ. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 17, câu 4 đến câu 6 ghi tiếp: Ngươi sẽ uống nước của khe và ta sẽ truyền cho chim quạ nuôi ngươi tại đó. Vậy Eli đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va và đến ở nơi mé khe Kerit đối ngang Giô-đanh. Buổi mai và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho người, và người uống nước khe. Đức Chúa Trời dùng hai phương cách để chăm sóc Eli trong đồng vắng. Một là suối nước, đó là phương tiện thiên nhiên để cho ông có nước uống. Hai là phương tiện siêu nhiên, đó là chim quạ đem bánh và thịt nuôi Eli. Ông ở đó trong một thời gian, và sau đó suối nước bắt đầu cạn dần. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 17 câu 7: Nhưng trong ít lâu thì khe bị khô vì trong xứ không có mưa. Tại đây Eli ở trong đồng vắng. Ông đến với suối nước mỗi buổi sáng và nhận thấy nước suối thấp dần mỗi ngày. Ông cầm một nhánh cây và đánh dấu để xem mực thước của nước mỗi ngày là bao nhiêu. Sau đó ông dự tính còn bao nhiêu ngày nữa trước khi bị chết vì đói khát. Nhưng ông nhận biết rằng ngày đó không bao lâu. Giờ đây thì Eli có thể tính ra thời gian đến ngày gần chết. Ông có thể làm điều đó như một bài toán. Nhưng các bạn thấy rằng với những số liệu như thế không thể nào ăn khớp với vấn đề thuộc linh. Các bạn không thể nào định được tình trạng thuộc linh của hội thánh qua số lượng hội viên hay là mức độ tiền bạc trong ngân quỹ. Sự phục hưng của hội thánh không thể nào xác định bởi số lượng. Khi Eli nhìn thấy suối nước cạn dần mỗi ngày, ông học được một bài học thuộc linh. Eli nhận thấy rằng đời sống của ông cũng cạn dần như suối nước. Chính Eli không có gì cả. Ông chỉ là một suối nước, một đường rãnh để dẫn cho nước đi qua. Nhờ đó có nước tuôn tràn. Chúa Jesus Christ đã nói rằng, phàm ai uống nước này chẳng còn khát nữa. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta sẽ cho sẽ trở thành một mực nước trong người đó dâng ra đến sự sống đời đời. Trong sách Tin Lành Giăng, đoạn 4, câu 13 và 14. Có đôi lúc chúng ta hát bài thánh ca mong làm nguồn phước với lời thứ nhất được diễn đạt như sau. Muôn người đang gánh khổ đau rên xiết đêm ngày, tràn lan khắp chốn trên thế gian, mau gọi ánh vương vào những nơi tối tăm, dập tan bao mối lo khóc than. Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người, qua nếp sống tôi, Giê-xu vinh quang. Lòng mong được đổi mới, lại Giê-xu yêu quý, nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu ra trong tôi. Tôi đoán là có nhiều người không biết được ý nghĩa của lời hát đó, bởi vì các bạn đang là một dòng suối khô và các bạn không có nước của sự sống. Khi nào có nước của sự sống, tức là lời của Đức Chúa Trời tuôn ra cao các bạn, thì các bạn mới trở thành một nguồn phước. Tiên tri Eli phải học một bài học đó. Như trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 có 27 nói thêm rằng, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Trước đây trong một buổi lễ bổ nhiệm và tiễn đưa cho Hudson Taylor, khi ông được chuẩn bị đi truyền giáo ở Trung Hoa lục địa vào thế kỷ thứ 19, ông được nhắc nhở như vậy. Xin hãy nhớ là ông đi ra không có chi, chỉ có những gì mà Đức Chúa Trời làm qua ông mới trở nên hữu ích. Sau đó, Hudson Taylor, một vị giáo sĩ trẻ, nói với chính mình, thật khó cho tôi tin rằng tôi không ra chi, nhưng tôi tiếp nhận lời khuyên này bởi đức tin, vì đó là sự thật. Ngày nay các bạn và tôi có thể bị khô dần nếu như không có lời của Đức Chúa Trời tuôn chảy trong đời sống của chúng ta. Sau khi nước suối cạn, Đức Chúa Trời chuyển Eli đến một nơi khác. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 17, câu 8 đến câu 12. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán dạy Eli rằng, hãy trỗi dậy, đi đến Sa-rắp-ta thành thuộc về Si-ôn và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người quá bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy, người đứng dậy đi đến Sa-rắp-ta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà quá bụa luộm củi, bèn kêu mà nói rằng, ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng, cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp, tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề rằng, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi. Khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết. Sau khi người quá bụa kể về hoàn cảnh của bà, tiên tri Eli bảo bà, hãy về nhà làm một cái bánh cho ông. Ông bảo đảm với bà sẽ không chết. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 17, câu 13-16, nói tiếp. Nhưng Eli tiếp rằng, chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước hết, hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất. Vậy, nàng đi và làm theo điều Eli nói, nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn luôn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Từ ngày đó, Eli và người đàn bà quá đều nhìn chăm vào giò bột và bình dầu. Đức Chúa Trời cung cấp cho hai người đủ nhu cầu nuôi sống hàng ngày. Đây là một bài học cho các bạn và tôi học hỏi. Chúng ta là những người không ra chi, chỉ giống như cái vò bột trống không. Chúng ta không có gì tốt, đẹp, quý báu để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ về tiệc cưới tại Cana khi chúng ta tìm hiểu ở trong sách Giăng đoạn 2 hay không? Điều quan trọng trong tiệc cưới đó là gì? Có phải là cô dâu mặc áo đẹp đẽ phải không? Không. Nhưng điều quan trọng đó là các giá nước trống không trong nhà. Chúa Giê-xu đã bảo đổ đầy nước vào đó, rồi Ngài đãi khách dự tiệc với thứ rượu rất ngon. Đó là điều quan trọng trong buổi tiệc cưới đó. Các bạn thân mến, chúng ta là những người không ra chi, chỉ như là một cái vò trống không, một chén nước trống không. Chúng ta không ra chi cho đến khi nào nước sự sống vào trong đời sống chúng ta, cho đến khi bánh sự sống vào trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận thức như thế thì đời sống chúng ta vẫn ở trong tình trạng thuộc linh nghèo nàn. Cầu xin Đức Chúa Trời cho mỗi người trong chúng ta có sự trung tín mạnh mẽ trong sự học hỏi lời của Chúa, để sức sống của Ngài tuôn tràn trong chúng ta và chúng ta có thể chia sẻ được cho những người khác đang cần đến. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về việc con trai người đàn bà quá được sống lại. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 17, từ câu 17 đến câu 24. Sau một ít lâu, con trai của người đàn bà, tức là chủ nhà, bị đau, bệnh rất nặng, đến nỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở. Người đàn bà bèn nói với Eli rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng? Người đáp với nàng rằng: Hãy giao con nàng cho ta. Người bồng ẵm nó khỏi tay mẹ nó, đem lên phòng cao, chỗ người ở, và để nó nằm trên giường mình. Đoạn, người kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, cớ sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà này? Nhà nàng là nơi tôi trú ngụ mà giết con trai người ư? Người nằm sấp trên mình con trẻ 3 lần, lại kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va nữa mà rằng: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa khiến linh hồn đứa trẻ này trở lại trong mình nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Eli bồng đứa trẻ đi xuống lầu vào trong nhà dưới, giao cho mẹ nó mà nói rằng: Hãy xem, con nàng sống. Nàng bèn nói cùng Eli rằng: Đây bây giờ tôi nhìn biết ông là một người của Đức Chúa Trời và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật. Giờ đây con trai của người đàn bà quá chết, và tiên tri Eli làm chi? Eli nằm sấp mình trên đứa trẻ 3 lần. Đây là một nền tảng lớn về sự sống lại. Nó tiếp xúc với sự sống. Tương tự như thế, ngày nay Cơ Đốc giáo cần nối kết với Chúa Giê-xu. Chúng ta cần nhận biết đó là một phép lạ lớn trong Kinh Thánh. Đức Giê-hô-va nhậm lời của Eli, linh hồn của đứa trẻ trở lại trong mình nó và nó sống lại. Các bạn và tôi là những người có cơ thể chết. Chúng ta đều là những tội nhân và đều chết trong tội lỗi của mình. Nếu chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu Christ thì chúng ta được kể như là đồng chết với Ngài. Chúa Giê-xu được sống lại thì chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Ngày nay chúng ta được liên kết với Chúa cứu thế hàng sống. Nếu chúng ta không có sự liên hiệp với Ngài thì chúng ta không ra chi cả. Và sứ đồ Phaolô đã diễn đạt điều này như sau: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trong sách Galati đoạn 2 câu 20. Tiên tri Eli cần học biết rằng ông chỉ là một dòng suối khô, một cái vò trống không, một cơ thể chết. Khi Eli nhận biết điều đó thì được Đức Chúa Trời dùng. Giống như trước đây Martin Luther có lần đã nói rằng Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự từ sự không có. Cho đến khi nào con người nhận biết mình không ra chi, Đức Chúa Trời không thể dùng người đó. Sự khó khăn ngày nay của nhiều người trong chúng ta là bởi vì chúng ta kể mình quá mạnh mẽ. Chúng ta kể mình có quá nhiều khả năng tài trí. Đức Chúa Trời không thể dùng chúng ta. Tôi mong rằng quý vị là những tôi tớ của Chúa, là những con cái của Đức Chúa Trời, nhận biết sự không ra chi của mình, đầu phục Đức Chúa Trời để được Ngài dùng quý vị trong những công tác cần thiết hiện nay. Thân chào các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kế tiếp, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời tiếp tục dùng tiên tri Eli để đối đầu với vua Ahab và hoàng hậu Jezebel gian ác tội lỗi.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.